Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được kính chào cô.
Dạ, xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao khỏe không? Anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Không biết bên cô thời tiết làm sao cô?
Bữa nay thì 80 mấy độ thôi, rất là rất tốt. Không có nóng nữa. Không có nóng như mấy hôm trước, lên tới 103 độ.
Dạ, bên đây thì ngày hôm nay cũng đỡ đỡ cô, nó mát mát cho nên là nhiệt độ cao nhất là nó cũng mới có 90 thôi, cho nên không có đến nổi lắm.
Dạ, như vậy thôi cũng đỡ rồi, giảm nhiệt rồi.
Dạ, cho nên cũng tuy là mình mở mưa lên để mình cầu mưa nhưng mà chưa có cần lắm, để chiều nay mới cần.
Ok.
Dạ, vâng, bây giờ trở lại cái vấn đề thời sự Hoa Kỳ đó cô, thì... Như cô biết là có một cái đoạn phim được truyền thông Hoa Kỳ phát sóng liên tục từ lúc mà cựu Tổng thống Trump cho thấy rõ những tiếng nổ vang lên khiến ông đang nói bị giật mình, rồi sờ vào tai thấy có máu và nhanh chóng nấp xuống bục phát biểu. Thì trong chớp mắt là các nhân viên mật vụ xông lên để che chắn cho ông Trump, trong khi loạt đạn thứ hai vang lên giữa tiếng la hét từ đám đông. Thì theo giám đốc mật vụ của Hoa Kỳ thì giới hữu trách địa phương được giao nhiệm vụ kiểm tra tòa nhà mà nơi nghi phạm nổ súng trước khi một lính bắn tỉa của mật vụ đã vô hiệu hóa kẻ này sau khi ông Trump bị bắn. Thì tuy nhiên bây giờ nhiều câu hỏi đặt ra là không biết là đài truyền hình địa phương WPXI ở Pennsylvania đó là đưa tin cảnh sát đã phát hiện kẻ bắn cựu Tổng thống Donald Trump gần 30 phút trước khi người này nổ súng. Không biết là theo cô nhận xét như thế nào về cái sự việc này thưa cô?
Thì kể từ ngày thứ Bảy 13 tháng 7 2024, sau khi ứng cử viên Tổng thống Donald Trump thoát chết trong đường tơ kẻ tóc trong cái cuộc vận động tại Butler, Pennsylvania, thì như là anh Huy cũng vừa mới nói là các cơ quan truyền thông hầu như đề cập tới vấn đề này từng giây, từng phút, từng ngày luôn. Thì trước hết thì cũng xin nói qua những cái gì đã xảy ra ông Trump trong cái thời gian qua, là ông bị bắn và thoát chết nhờ xoay đầu trong cái khoảnh khắc ấy, nên cái viên đạn nó đi trượt qua cái phần trên của cái lỗ tai bên phải. Nếu không nhờ cái xoay đầu trong cái tích tắc ấy thì là viên đạn sẽ xuyên qua màng tang và ông sẽ không thoát chết. Thì theo những người có niềm tin vào Thượng Đế thì đây là một phép lạ, là Thượng Đế đã che chở cho ông giữa cái sống và cái chết chỉ bằng một cái sợi tóc, một cái đường tơ mong manh. Thì hai ngày sau, vào ngày thứ Hai, 15 tháng 7, thì bà chánh án tòa án liên bang tại khu vực Florida là bà Eileen Cannon đã phán quyết bãi bỏ cái vụ truy tố ông Trump về cái hai tội danh là giữ trái phép các tài liệu mật và cản trở chính phủ lấy lại các tài liệu mật đó. Thì cái phán quyết này không dựa vào cái nội dung của cái bản cáo trạng truy tố ông Trump, mà dựa vào cái tính bất hợp pháp trong cái việc cắt cử công tố viên đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp. Thì cùng trong thời gian này, thì đại hội của Đảng Cộng Hòa được nhóm họp tại thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, từ thứ Hai 15 tháng 7 tới ngày thứ Năm 18 tháng 7. Và ông Trump đã có mặt mỗi tối tại đại hội đảng. Thì bây giờ trở lại cái vụ ám sát ông Trump. Thì từng thời điểm xảy ra cái vụ ám sát thì được ghi nhận như thế này. Lúc 5 giờ 41 thì nghi can với cái ống nhắm được nhìn thấy trong đám đông. Lúc 6 giờ 02 thì ông Trump bước lên sân khấu. 6 giờ 05 thì ông Trump bắt đầu phát biểu. Lúc 6 giờ 10 phút thì một số người báo động là có thấy người cầm súng bò trên nóc nhà. Và căn nhà đó là chỉ cách sân khấu chỗ ông Trump phát biểu là khoảng chừng 150 ya thôi, nghĩa là rất là gần. Lúc 6 giờ 11 phút thì cảnh sát đối diện với tên cầm súng nhưng rút lui thì cái chỗ này là cô cũng không hiểu, là nó có một cái gì nó trục trặc, nó khó hiểu. Là nguyên văn của nó là Officer Confront Gunman But Retreat. Và lúc 6 giờ 11 phút thì ông Trump bị bắn. Lúc 6 giờ 11 phút thì nhân viên mà của bắn tỉa ở cái building kế bên đó thì bắn chết cái tên nghi phạm. Và vào lúc 6 giờ 12 phút thì ông Trump được mặc vụ bảo vệ và đưa vào xe để rời khỏi địa điểm rally của ông. Thì sau khi nhìn lại cái toàn bộ sự việc thì giới truyền thông cũng như những chuyên viên, các cựu nhân viên mật vụ, các nhà phân tích thời sự đã đặt ra những câu hỏi đối với cơ quan mật vụ có trách nhiệm bảo vệ an ninh trong cái cuộc vận động tranh cử của ông trong ngày 13 tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, như cô vừa nói. Thì trước hết á, thì bà giám đốc mật vụ Kimberly Cheeto, bà nói rằng cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm an ninh chung quanh cái vòng đai ngoài cái sân khấu trong cái buổi rally. Trong đó là có cái tòa nhà mà nghi phạm đã ở trên nóc để bắn ông Trump. Tuy nhiên, theo ông Richard Goldinger, là biện lý của quận Butler, thì ông nói rằng cơ quan cảnh sát ở đây đã cho thông báo với cái cơ quan mật vụ biết là cái sở cảnh sát địa phương không có đủ nhân lực để bảo vệ cái tòa nhà đó. Kế đến thì bà Chiro cũng nói với ABC News rằng cái toán bảo vệ đặc biệt của cảnh sát địa phương có mặt ở trong tòa nhà này. Sorry. Nhưng mà ngày thứ Tư 17 tháng 7 thì là các nhân viên mật vụ lại nói rằng cái toán này đã không có, đã ở trong một cái tòa nhà khác. Cái điểm kế tiếp là bà Chido, bà nói rằng trong cái cuộc họp báo, bà nói rằng cái nóc nhà đó nó quá dốc, rất là nguy hiểm, nên không có thể để cho mật vụ leo lên trên đó được. Trong khi thì những cái mật vụ bắn xẻ, bắn tỉa ở trên nóc nhà đối diện, thì cái nhà đó lại có độ dốc nhiều hơn là cái nóc nhà của cái tên nghi phạm nó leo lên. Và cái điểm nữa là cảnh sát địa phương, sau khi nhìn thấy nghi phạm Thomas Crook mang theo ống nhắm, thì họ đã báo cho cơ quan mật vụ biết để truy tìm cái anh này trước khi mà ông Trump bước lên sân khấu. Và cái điểm kế tiếp thì lại có 3 nhân viên mật vụ vào ngày thứ Ba, 16 tháng 7, lên đài NBC News cho biết là có tin tức, tình báo nói rằng là nhà cầm quyền Iran định mưu sát ông Trump trong ngày thứ Bảy, 13 tháng 7. Thì tóm lại là như là anh Huy cũng nói là có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp thỏa đáng về cái sự phối hợp an ninh giữa cơ quan mật vụ và cảnh sát và sở cảnh sát tại địa phương. Thì đã thấy là có những cái sơ hở quá thô thiển về an ninh, không có thể chấp thuận, không có thể mà chấp nhận được. Để cuối cùng là cái cơ quan mật vụ phải nói là họ đã thất bại trong cái việc bảo vệ an ninh cho ông Trump, dẫn đến cái chết của một người đàn ông và 2 người khác cũng bị thương trong cái buổi rally này. Thì ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có lên tiếng là yêu cầu bà giám đốc sở mật vụ Kimberly Cheeto phải từ chức. Nhưng bà này nói no. Và tuy nhiên bà phải ra điều trần tại Hạ viện về vấn đề này vào ngày thứ Hai tới đây. Thì nhiều người cho rằng bà Kimberly Cheeto này là được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào cái chức vụ giám đốc cơ quan mật vụ này là ngoài cái sự thân quen với đệ nhất phu nhân Jill Biden, mà ông Biden còn bổ nhiệm bà này theo cái tiêu chuẩn là theo nghĩa bóng hồng hơn chuyên là theo nghĩa bóng, còn theo nghĩa đen là theo cái tiêu chuẩn DEI là Diversity, Equity and Inclusion, nghĩa là đa dạng, công bằng và hòa nhập. Thì cái tiêu chuẩn này là của chính quyền Biden và phe cực tả. Thì thay vì dùng người đúng theo nguyên tắc là chuyên nghiệp và dựa theo tài năng, thì là họ lại căn cứ vào cái màu da, vào giới tính. Vì vậy, cái sự thất bại trong cái việc bảo vệ an ninh vừa qua là một điều không có thể tránh khỏi. Nhưng cũng có một điều không thể cấm người ta không có thể nghĩ tới, đó là cái âm mưu giết chết ông Trump bằng cách lỏng lẻo về an ninh, không có bảo đảm an toàn trong cái cuộc rally vừa qua. Sau khi họ đã thất bại trong cái thủ đoạn mà sử dụng pháp luật và kiện tụng để nhục mạ cá nhân, để bôi nhọ thanh danh của ông Trump, làm cho ông Trump phải tán gia bại sản và cắt đứt cái con đường sống bằng cách là cấm cả gia đình ông Trump không được phép làm ăn tại tiểu bang New York, là nơi mà công ty của ông Trump đã đặt cái căn cứ ở đấy đã rất là lâu đời rồi. Nhưng mà thì nhiều người cũng nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Thì trong cái kết quả mình thấy rõ ràng là nếu mà những cái người mà tin vào Thượng Đế thì thấy rõ ràng là ông Trump đã được Thượng Đế che chở. Cái đó là ý kiến của cô. Có rất cái nhiều cái ý kiến khác nữa, nhưng mà bây giờ tại vì cái chương trình này nó có giới hạn về thời gian, thành ra cô không có thể nói thêm được.
Dạ, cảm ơn cô. Thì không phải chỉ mình cô thôi, mà theo thăm dò rất nhiều người tin như cô, và chính bản thân anh Huy cũng tin như vậy luôn. Tức là đã có Chúa che chở. Vâng, một cái vấn đề khác kế tiếp là theo cái tờ Guardian á, thì việc cựu Tổng thống Donald Trump chọn ông Vance làm người liên danh trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc á, có cũng đã làm dấy lên cái lo ngại ở châu Âu rằng là ông Vance này sẽ thay đổi chính sách đối ngoại kiểu như là nước Mỹ trên hết, và có thể dẫn tới việc Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Ukraine nhượng bộ cho Nga. Mà một nhà ngoại giao châu Âu kỳ cựu ở Washington cho hay là quyết định của ông Trump là điều tồi tệ với họ và là một tin khủng khiếp đối với Ukraine. Thì DJ Vance không phải là đồng minh của họ. Thì trong khi đó thì theo Prava, thì khi được hỏi nếu mà ông Vance đắc cử phó tổng thống Hoa Kỳ thì đó có phải là mối đe dọa đối với quan hệ của Hoa Kỳ và Ukraine hay không? Thì phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho hay rằng Ukraine không chỉ được chính quyền mà còn được cả người dân Mỹ ủng hộ. Thì ông Matthew Miller nhấn mạnh không chỉ có công chúng Mỹ mà đa số lưỡng đảng ở Quốc hội Hoa Kỳ cũng ủng hộ Ukraine. Thì theo nhận xét của cô ra sao về vấn đề cái ông J.D. Vance mà Tổng thống Trump chọn làm phó thưa cô?
Thì theo ý kiến chủ quan của cô thì đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời vì các lý do sau đây. Thì ông J.D. Vance, tên đầy đủ là James David Vance, thì ông ấy rất là còn trẻ, mới có 39 tuổi thôi. Thì ông đã phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ trong quân chủng thủy lục chiến. Ông tốt nghiệp trường Yale, là một trong những cái đại học rất là danh tiếng của Hoa Kỳ. Ông này xuất thân từ một cái gia đình nghèo và có nhiều cái vấn đề khó khăn. Bà mẹ thì là nghiện rượu rồi nghiện ngập tùm lum hết. Và ông này được là cái thời gian được bà ngoại nuôi. Nhưng mà trong cái thời gian, cái bối cảnh mà khó khăn như vậy, thì ông đã vượt qua hết những cái khó khăn, những cái trở ngại. Thành ra cô thấy từ đó ông tôi luyện được một cái tinh thần và một ý chí rất là vững mạnh. Thì quyển sách cái bán chạy nhất của ông là cái tên đó là Hillbilly Elegy, thì đã được quay thành phim. Thì trong cái quyển sách cũng như cái phim đó là mô tả gần hết cái đời sống của ông cũng như là những người dân quê tại cái vùng quê nghèo nơi đó. Thì cái người phối ngẫu của ông là bà Usha Chilukuri Vance, là một người Mỹ gốc Ấn Độ 38 tuổi. Thì bố mẹ của bà này tới Mỹ vào năm 1970. Thì bà này rất là giỏi, cũng ở trong cái ngành luật. Thì hai người gặp nhau tại cái đại học Yale và họ kết hôn vào năm 2014. Thì bà Usha này là xuất thân từ một cái gia đình rất là nổi tiếng về học vấn ở Ấn Độ. Bà từng là thư ký của hai thẩm phán ở tối cao pháp viện John Roberts và Brett Kavanaugh. Thì người ta nói là bà này sẽ là trợ thủ đắc lực của ông Vance trong cái trách vụ phó tổng thống. Thì nhìn chung, cái liên danh Trump-Vance là một cái sự phối hợp tuyệt vời giữa một nhà tỷ phú và một cái người vươn lên từ khó khăn và nghèo khổ. Thì cả hai thì cùng gặp nhau ở cái chủ trương là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì cái chủ trương này là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, viết tắt là MAGA, thì đã bị Đảng Dân Chủ cũng như cánh tả là nó công kích, là nó chỉ trích tùm lum hết. Nhưng mà theo thiết tưởng của cô á, thì không có cái gì mà sai trái với cái chủ trương làm cho dân giàu nước mạnh, thì từ đó mới có thể đóng cái vai trò lãnh đạo thế giới như là lịch sử nước Mỹ đã từng chứng minh qua bao nhiêu thời đại. Thì chủ trương này nó không khác với cái quan niệm của Đông Phương là phải trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Thì thực tế cho thấy là chính quyền Biden đã có một cái chính sách trị quốc rất là tồi tệ. Với cái sự lãnh đạo nhu nhược, hèn yếu của Joe Biden khiến cho nước Mỹ bất ổn, và từ đó thế giới xem thường, cho nên thiên hạ mới đại loạn như hiện nay. Thì khi mà cô nghĩ khi mà đắc cử thì chính phủ Trump Van sẽ phải rất là vất vả để sorry quý vị, để mà dọn dẹp cái đống rác mà cái chính quyền Biden Harris đã để lại. Thì cô thấy là cái đảng đại hội đảng Cộng Hòa đã nhìn thấy cái vấn đề này nên đã công bố một cái cương lĩnh gồm có 20 điểm để mà làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thứ nhất là đóng cửa biên giới và ngăn chặn cuộc xâm lược của người di cư bất hợp pháp. Thứ hai, thực hiện chiến dịch trục xuất di dân lậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thứ ba, chấm dứt lạm phát và làm cho cái giá sinh hoạt nó trở lại bình thường. Thứ tư, đưa nước Mỹ trở thành nhà sản xuất năng lượng thống trị thế giới. Thứ năm, ngừng gia công phần mềm và biến Hoa Kỳ thành một siêu cường sản xuất. Thứ sáu là cắt giảm thuế cho người lao động và không đánh thuế vào cái tiền tiếp. Thứ bảy là bảo vệ hiến pháp, tuyên ngôn nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của chúng ta, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và quyền sở hữu và mang vũ khí. Thứ tám, ngăn chặn thế chiến thứ ba, khôi phục hòa bình ở Âu Châu và Trung Đông, đồng thời xây dựng một cái lá chắn phòng thủ tên lửa mái vòm giống như ở Do Thái bây giờ đó. Nó vĩ đại trên toàn bộ đất nước Mỹ, là tất cả đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Thứ chín là chấm dứt việc vũ khí hóa chính phủ chống lại người dân Mỹ. Thứ mười, ngăn chặn đại dịch tội phạm từ dân bất hợp pháp, phá hủy các tập đoàn ma túy nước ngoài, trấn áp bạo lực băng đảng và giam giữ những kẻ tội phạm bạo lực. Thứ 11, xây dựng lại các thành phố của chúng ta, bao gồm cả Washington DC, làm cho các thành phố trở lại an toàn, sạch sẽ và xinh đẹp. Số 12, tăng cường và hiện đại hóa quân đội, khiến cho quân đội của Hoa Kỳ trở thành quân đội mạnh nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới. Thứ 13, giữ cho đồng Mỹ Kim vẫn là cái tiền tệ dự trữ của thế giới. Thứ 14, đấu tranh và bảo vệ an sinh xã hội và Medicare mà không cần cắt giảm, bao gồm cả cái việc không có thay đổi cái tuổi về hưu. Thứ 15 là hủy bỏ cái lệnh bắt buộc sử dụng xe điện và cắt giảm các cái quy định tốn kém và nặng nề của cái gọi là Green New Deal. Thứ 16, cắt giảm tài trợ của liên bang cho bất kỳ trường học nào thúc đẩy cái thuyết phê phán chủng tộc, hệ tư tưởng giới tính cấp tiến và các nội dung chính trị tình dục hoặc là chủng tộc không phù hợp đối với trẻ em của chúng ta. Thứ 17 là giữ cho đàn ông không được tranh tài với phụ nữ trong các môn thể thao. Thứ 18 là trục xuất những người cực đoan ủng hộ Hamas và làm cho các trường đại học của chúng ta trở lại an toàn và có tinh thần yêu nước. Thứ 19, bảo đảm an toàn các cuộc bầu cử của chúng ta, gồm có bỏ phiếu trong cùng một ngày, giấy nhận dạng cử tri, phiếu bầu bằng giấy và phải có bằng chứng về quyền công dân. Và số 20 là đoàn kết đất nước chúng ta bằng cách đưa đất nước này đạt tới những cái mức độ thành công mới và đạt kỷ lục. Thì Đại hội Đảng Cộng Hòa còn cho thấy những cái tài năng tiềm tàng của đảng thì có rất là nhiều, nhất là cái sự xuất hiện và qua cái sự xuất hiện và phát biểu của những người này, đặc biệt là cái cô Kai Trump, là cháu nội 17 tuổi của ông Trump, một lần nữa cho thấy là cái tài là tề gia của ông Trump như thế nào. Thì đại hội cũng cho thấy cái sự đoàn kết rất là chặt chẽ của Đảng Cộng Hòa sau cái vụ ám sát hụt ông Trump. Tất cả những cái đối thủ của ông đều có mặt với những cái bài phát biểu rất là hay. Riêng cái bài phát biểu của ông Trump thì rất là cảm động. Và cô cũng tiếc là cái chương trình này cũng không còn cái thời gian nữa.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Bây giờ có một cái vấn đề nho nhỏ, cũng vẫn là vấn đề thời sự. Thì Tổng thống Joe Biden đang đối mặt với lại vô số áp lực từ chính ngay là Đảng Dân Chủ của ông sau khi màn thể hiện lép vế trước đối thủ Donald Trump tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đầu tiên trước tổng tuyển cử. Thì toàn thể người được phỏng vấn có khoảng 75%, và riêng Đảng Dân Chủ có tới 65% là đòi ông Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua tổng thống. Thế nhưng mà ông Biden thì nói là nhất định là không rút. Và ngay như ông Biden chịu rút lui thì không biết là liệu Đảng Dân Chủ có tìm người thay thế kịp hay không? Vì cô thấy đó, chỉ còn có 4 tháng nữa thôi cô ạ.
Thì như anh Huy cũng nói đó, là trước cái áp lực yêu cầu Biden phải rút lui của chính những đảng viên Dân Chủ, mà gồm có những cái người rất là nặng ký như là ông Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, là trưởng khối đa số tại Hạ viện, là cái ông dân biểu Jeffrey là trưởng khối thiểu số tại Hạ viện. Và rất bây giờ là có hình như là tổng cộng là 30 nhà lập pháp Dân Chủ. Và trong đó là hồi trước là bà Nancy Pelosi, bà cũng nói để cho ông Biden quyết định là ông muốn làm cái gì thì là quyết định của ông thôi. Nhưng mà bây giờ bà Nancy Pelosi cũng không có nói vậy nữa, mà cũng phải là yêu cầu ông rút lui, cũng như ngay như là ông cựu tổng thống Barack Obama cũng vậy. Cho nên là cái chuyện mà ông Joe Biden mà bị nhiễm COVID ngay bây giờ thì ông cũng đang là bị cách ly ở nhà ông đây, thì cô thấy có thể đây là một cái con đường rút lui an toàn mà họ sắp xếp cho ông, và là cũng là một cái giải pháp êm đẹp để dẹp mà cái gân gà của Đảng Dân Chủ. Như là tuần trước mình đã nói cái ông Biden là cái gân gà của Đảng Dân Chủ, nhưng mà tiếc là cho tới bây giờ thì là cái người cầm đầu chiến dịch tranh cử của ông Biden là xác định là ông Biden vẫn tiếp tục cuộc đua với ông Trump. Và chính ông Biden cũng nói là tôi không có đi đâu hết, tôi vẫn ở lại trong cuộc đua. Thì cô không biết có phải đây là cái thái độ mà người mình ưa nói là tham quyền cố vị hay không, hoặc là cố chịu đấm để ăn xôi. Thì mình thấy rõ ràng rồi. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của anh Huy là nếu mà ông Biden chịu rút lui thì người nào sẽ thay thế? Thì là cái chuyện mà những cái người thay thế sẽ ông thay thế ông Joe Biden đó là bên truyền thông họ đã bàn luận là cách đây là cũng cả mấy tuần rồi. Thì là theo dự đoán của các cơ quan truyền thông thì cái người thứ nhất là dĩ nhiên là bà phó tổng thống Kamala Harris rồi. Thì người thứ hai có thể là ông thống đốc của Cali Gavin Newsom. Người thứ ba có thể là bà thống đốc của Michigan là bà Whitmer. Và người thứ tư có thể là bà Hillary Clinton. Và thậm chí có người còn nói là có thể là bà Michelle Obama. Đó thì là không biết là Đảng Dân Chủ nó nghĩ như thế nào. Nhưng mà theo cô thấy thì nếu mà bà Kamala Harris ra thì nó còn tệ hơn ông Biden. Mà nếu mà ông thống đốc Kylie Gavin Newsom thì bây giờ nếu mà người ta muốn nước Mỹ trở thành như tiểu bang Cali bây giờ á thì là mới bỏ phiếu cho ổng. Bà Hillary Clinton thì là có thể là bà trở lại, người ta sẽ moi móc cái chuyện mà bà thủ tiêu mấy chục ngàn cái email của bà, bà đập cái iPhone của bà như vậy. Còn bà Michelle Obama thì là người ta nói ủa hết ông rồi tới bà như thế này như thế kia. Thì cái người mà cô thấy là có thể mà hy vọng nhiều nhất là bà thống đốc Michigan là Whitmer, tại vì bà này so với mấy bà kia thì là bà không có cái gì là gọi là đáng trách hay là những cái khuyết điểm gì mà có thể đáng kể. Thành ra nhưng mà cái chuyện đó tới bây giờ thì cũng chưa ngã ngũ ra như thế nào. Thì bây giờ cũng phải chờ thời gian coi là có thể ngày mai thì ông Biden ổng bị COVID nặng hơn. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ nói ok, tình trạng sức khỏe không cho phép. Thành ra ông Biden không còn chạy đua nữa. Thì cái đó mình cũng không biết là phải chờ đợi là...
Dạ, phải chờ đưa cái gân gà ra để mà có quyết định cô. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn cô và xin được hẹn cô vào chương trình kỳ tới. Chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Dạ, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và chúc quý vị một cuối tuần cũng mạnh khỏe, nhiều may mắn. Và chúng ta gặp nhau vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Sau một vài quảng cáo thương mại, mời quý thính giả theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng lúc 3 giờ.